Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp lại quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trắc táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lúc ở nhà giãn cách xã hội, không đi làm, cũng không có hoạt động tôn giáo gì, thì một trong những thú vui để thư giãn, đó là nghe nhạc. Nghe nhạc thường xuyên. Có nhiều lúc tôi làm việc này nhưng mà vẫn mở nhạc để nghe. Nó như là một cái nền, nhạc nền. Có khi đang dọn dẹp nhà cửa, mở nhạc nghe. Hay là đang chăm chú đánh bài. Không phải là bài bạc, đánh bài trên máy vi tính, viết bài. Đánh lại, sửa lại thôi. Cũng để nhạc nghe. Thế thì mình không chú ý được cái nhạc nó như thế nào, tiết tấu nó ra sao. Cũng không chú ý được cái lời đó, rồi cái lời đó, cái ý nó muốn nói điều gì. Nhưng mà chỉ để nghe như là cái phong vậy thôi. Có khi vừa lái xe vừa nghe nhạc, khi có điện thoại di động, rồi có thêm cái earphone, vừa làm vườn, vừa tỉa cây, vừa nghe nhạc, vân vân. Nhưng mà có một lúc nào đó mà bạn chú ý là ngồi để thưởng thức âm nhạc lại khác. Buổi sáng yên tĩnh, Sài Gòn vắng lặng, yên tĩnh, không một tiếng động. Bên ly cà phê, tách trà, nghe nhạc, nghe từng điệu nhạc. Rồi nếu mà nghe những bài nhạc xưa chẳng hạn, cái lời nó ý nghĩa lắm, thấm thía lắm, nó làm cho mình cảm được. Chứ không phải những loại nhạc sau này lời với nhạc nó chả ra làm sao cả. Nhất là lời nó chất lót gì đâu. Có khi là xin lỗi còn thô tục nữa là khác. Rồi nhạc cũng vậy. Toàn là thứ mì ăn liền thôi, rồi ai cũng xưng là nhạc sĩ, ai cũng xưng là ca sĩ cả. Rồi thêm cái phong trào karaoke nữa thì ôi thôi, thưa anh chị em. Còn mình nghe những bài nhạc xưa, có khi cả đời mới làm được một bản nhạc. Ví dụ Nguyễn Văn Đông, có làm nhiều đâu. Làm bài nào ra bài đó, hay là nhạc Phạm Duy chẳng hạn. Thả như giọt mưa rơi trên tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không chẳng hạn. Hoặc là nghe đêm đông ta ran ta ran tan tan tan, đúng là đêm đông chẳng hạn. Hoặc là mùa thu thì nghe mùa thu thưa lá rơi tan tan, hoặc là chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với chán trường. Chiều hôm qua mình thôi lang thang, có nghe lá vàng não nề rơi không. Mình thấy hình tượng ra một người đang lang thang buồn, và đi dưới hàng cây mà lá vàng nó rơi như thế nào. Một mình đi, hình tượng ra liền à. Nhạc nó cũng làm cho mình hình tượng ra, và cái lời càng làm cho mình hình tượng ra cái ý mà nhạc tác giả muốn truyền đạt cho mình cái gì đó. Và khi mình tương tư thì ngày nào cho tôi biết biết yêu em rồi, tôi biết tương tư ngày nào, biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Thấy rõ liền, thưa anh chị em. Đấy, mà nếu bây giờ các bạn đang ngồi mà uống cà phê một mình thì nghe rõ ràng. Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt nắng, nhớ em đâu rồi, em. Wow. Thì thưa anh chị em, đôi khi bây giờ người ta đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật chẳng hạn, vào trong nhà thờ hoặc đứng ngoài, họ nghe lời Chúa giống như là nghe nhạc nền vậy, nghe nó văng vẳng vậy, không biết là cái lời Chúa nói gì và ý Chúa muốn gì cũng chẳng quan tâm. Đấy. Mặc dù mình đi lễ Chúa Nhật, vì luật buộc mà, phải tham dự thánh lễ. Ngày thường thì khỏi nói rồi. Mà ngày Chúa Nhật mình đi tham dự thánh lễ đó, thưa anh chị em. Tội nghiệp có những người nước ngoài, thưa cha, không phải con không muốn nghe, nhưng mà con muốn nghe chả hiểu gì cả, vì lời Chúa thánh lễ bằng tiếng nước ngoài. Mặc dù con nói tiếng Anh ở bên ngoài được, nhưng mà nghe lời Chúa và nghe giảng làm sao hiểu nổi cho hết. Và cả tiếng Đức, tiếng Pháp chẳng hạn, chịu chết. Và chính vì thế mà chúng tôi cũng cố gắng mỗi ngày gửi đến anh chị em lời Chúa để anh chị em nghe, hoặc là ngày Chúa Nhật, để trước khi đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, anh chị em được chuẩn bị trước bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng nước, tiếng Việt. Có khi người đẻ bên kia thì đâu phải là tiếng mẹ đẻ, thí dụ thế. Thì để anh chị em chuẩn bị nghe lời Chúa ngày hôm nay, có bài đọc một, có đáp ca, có alleluia, có phúc âm. Có người nói chẳng thấy ai mà chia sẻ lời Chúa vất vả như cha. Sao vậy? Bài đọc một xong rồi đáp ca, rồi alleluia, rồi lời Chúa. Rồi ngày Chúa Nhật thì còn thêm bài đọc hai nữa. Chẳng có cha nào ngoài làm vất vả như vậy. Bảo thôi chịu khó một tí, để giúp cho những anh chị em, nhất là bây giờ ở Việt Nam Covid thì phải đi lễ online thì được nghe trước vẫn tốt hơn. Nhất là anh chị em ở nước ngoài, mình nghe trước vậy, đến tham dự thánh lễ mình hiểu hơn. Mình hy sinh một tí mà lợi ích cho nhiều người thì cái hy sinh đó, đó là một phần thưởng cho chính mình chứ, thưa anh chị em. Vui lắm. Cứ cần cù như con ong vậy thôi. Cứ làm những chuyện bình thường như vậy thôi. Thường thường như vậy thôi. Để giúp cho anh chị em nghe và hiểu được lời Chúa. Chứ không mình nghe lời Chúa chỉ như là vừa làm mà vừa nghe âm nhạc vậy thôi. Tiếng vọng, tiếng vang, tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng hát vậy. Nhưng mà không biết là nói gì, ý nghĩa gì. Cho nên chúng tôi gửi đến anh chị em những món ăn tinh thần này. Tha thiết xin anh chị em hãy thưởng thức chứ không phải là nghe. Thưởng thức một món ăn thì mình phải từ từ nhấm nháp. Món này nó ngọt, nó mặn, nó chua, nó bùi, nó đắng, nó chát như thế nào. Cái vị nó khác cái vị của cái chả khác, còn bánh cuốn khác, bánh xèo khác, bánh bèo khác, bánh bột lọc khác, bánh đa khác, bánh trưng khác, bánh dày khác, vân vân. Nhiều thứ bánh mà phải ăn từ từ để thưởng thức, chứ đừng có ăn cho nó no. Giống như mình nghe lời Chúa mà cho nó no. Nghe lời Chúa mà như nghe âm nhạc mà làm nền để mình làm việc khác. Thưởng thức. Mình gửi anh chị em hàng ngày những món ăn đó. Tha thiết xin anh chị em hãy bỏ thời giờ ra thưởng thức lời Chúa, nghe nó rót vào trong trái tim của mình. Hiểu Chúa muốn nói gì và cầu xin Chúa cho con đem lời Chúa ra thực hành. Đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của con. Như là bài đọc thứ hai, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ nói, anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Được gieo, gieo có nghĩa là phải trổ bông hoa trái, phải có kết quả, chứ không phải là lời đó ném vào, thảy vào. Gieo vào, vì lời ấy, hoa trái là gì? Có sức cứu độ linh hồn anh em. Mà phải khiêm tốn mới đón nhận được lời. Vì có những người, ôi, biết rồi, có cái gì đâu, lời Chúa mà ngày nào cũng vậy, năm nào cũng thế. Biết rồi, Chúa nói vậy, hiểu rồi. Biết có, hiểu có. Nhưng mà làm sao để chứng tỏ là mình biết, làm sao chứng tỏ mình hiểu? À, ta phải để cho lời ấy sinh hoa kết trái. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lừa dối chính mình là có, tôi có nghe lời Chúa rồi,
tôi cũng hiểu lời Chúa rồi, tôi có biết lời Chúa rồi. Xin lỗi, thậm chí tôi học mấy khóa Kinh Thánh trong tuần, mấy khóa Kinh Thánh căn bản, mấy bước gì đó học hết. Rất đúng, kiến thức về Kinh Thánh thì có. Nhưng hãy đem lời ấy ra thực hành. Nghe suông là lừa dối chính mình. Là tưởng ra là mình biết, nhưng mà mình chưa sống thì vẫn là chưa biết. Tôi biết vi tính, tôi học về lý thuyết vi tính. Bây giờ, điều quan trọng là anh mở máy vi tính ra. Anh làm cho tôi cái này, làm cho tôi cái kia. Anh đánh dùm tôi một bản văn này đi. Anh vẽ tôi một cái hình này đi. Anh copy cho tôi cái này đi. Cái đó thì tôi chưa làm. Vậy sao bảo anh biết? Khi nào anh làm được thì mới gọi là biết. Tôi biết âm nhạc, đưa bản nhạc, không hát được, cứ như tôi, chịu thua. Đưa bài hát thì biết nốt, tôi biết hết. Lý thuyết âm nhạc tôi còn dạy được mà. Nhưng mà bỏ sướng âm, ngang như của. Bỏ hát, dở như hạch. Khổ vậy đấy chứ. Vậy mà bỏ là biết à? Biết thì phải làm. Học cả piano, học guitar cả bao nhiêu năm mà bây giờ chỉ bấm được đúng Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, xong rồi tìm đố nữa là xong. Vậy đấy. Lời Chúa nói rất rõ là hãy đem ra thực hành, đừng nghe suông mà tự lừa dối lòng mình. Và sách Định Nghị Luật trong bài đọc 1 cũng nói là hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em để anh em đem ra thực hành. Mà nếu đem ra thực hành như vậy thì anh em sẽ sống và được vào chiếm hữu đất mà Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em. Đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta, không thêm không bớt gì hết. Khi Chúa nói với Faustina, viết cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, Divine Mercy, thì Chúa nói Faustina là con là thư ký của lòng Chúa thương xót. Thư ký có nghĩa là ta đọc cái gì con viết như vậy, ta nói gì thì con ghi xuống như thế. Và Chúa nói con không thêm không bớt một chữ nào. Cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Faustina chỉ là thư ký thôi, ghi lại ý của Chúa, từng lời, từng chữ của Chúa. Đừng thêm đừng bớt gì cả, mà phải giữ và đem ra thực hành, thì sẽ được coi là dân tộc khôn ngoan và thông minh. Đem ra thực hành thì được coi là dân tộc khôn ngoan và là một dân tộc có được Đức Chúa Thiên Chúa ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu. Có một dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta mỗi khi chúng ta kêu cầu người? Và hơn thế nữa, đó là trong Cựu Ước nói như thế, hơn thế nữa trong Tân Ước thì người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của người. Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta. Tôi anh chị em thấy là mình được Thiên Chúa gần lắm. Mỗi khi ta kêu cầu Thiên Chúa ở ngay đây. Và bây giờ thì là Thiên Chúa ở trong ta, Thiên Chúa Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa con người, ở với con người, ở cùng con người. Là Đức Giêsu Kitô. Lời ấy chính là con Thiên Chúa làm người. Lời ấy không chỉ là một cuốn sách ghi lại. Lời ấy không phải là cái âm vang mà tôi đang nói với anh chị em. Mà lời ấy là lời có sức cứu độ linh hồn. Làm sao lời có sức cứu độ linh hồn? Khi tôi đón nhận lời ấy và tôi đem ra thực hành. Và làm như vậy thì ta không bị Chúa quả trách, như là bài tin mừng ngày hôm nay. dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân, không đem lời Chúa ra thực hành, mà chỉ tung hô lời Chúa. Có thể ta hát rất hay, lời người là sức sống của con, lời người là ánh sáng của con. Rồi xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Chúa dạy mình mà mình có lắng nghe hay không? Nghe rồi có chịu suy đi nghĩ lại như Đức Mẹ không? Rồi hiểu không? Hiểu rồi có đem ra thực hành hay không? Nếu như vậy thì mình mới thực sự là tôn kính và yêu mến Chúa. Giống như mình nói mẹ tôi ngày xưa, mẹ tôi cứ hỏi con có yêu má không, con có yêu mẹ không, yêu con cứ yêu mẹ thì con yêu ai, con yêu mẹ mà con có nghe lời mẹ đâu, bảo ở nhà cứ đi chơi, bảo học bài cũng không chịu học bài, con yêu mẹ thì con phải nghe lời mẹ, nghe lời mẹ dạy tức là yêu mến mẹ. Còn con chỉ nói con yêu mẹ lắm mẹ ơi, rồi hôn mẹ một cái, rồi cúi đầu chào mẹ, rồi chúc mẹ ngủ ngon, xin Chúa chúc lành cho mẹ. Sau đó con đi chơi. Chẳng học bài, chẳng học với gì cả. Vô ích hết. Vô ích hết. Yêu mến mẹ thì con phải làm theo lời mẹ dạy. Phải vâng lời mẹ. Mẹ nói thì không nghe, mà bạn bè nó ới cái đi ra liền. Bạn bè nó bảo sao nghe vậy, làm ngay. Còn mẹ nói đi nói lại vẫn không chịu nhớ, không chịu làm. Vậy mà nói rằng yêu mẹ là yêu thế nào? Đấy, thưa anh chị em, mình nói rằng mình yêu mến Chúa mà không nghe lời Chúa thì thế nào gọi là yêu mến Chúa? Là kẻ lừa dối chính mình thôi. Là kẻ mà chỉ yêu Chúa bằng đầu môi chót lưỡi, mà lòng thì xa Chúa. Vì nếu mà lòng mình gần Chúa thì mình phải nhớ lời Chúa, mà nhớ lời Chúa bằng cách là đem ra mà thực hành. Đây không có thực hành lời Chúa, bằng chứng là gì? Bằng chứng là cái chính thì coi là cái phụ thì coi là cái chính. Ví dụ, cái việc rửa tay trước khi ăn, một nghi thức thôi mà. Nghi thức nó phải truyền tải cái nội dung của bên trong. Cái nghi thức nó không nghĩa lý gì cả. Nghi thức có thể thay đổi, nay thế này mai thế khác, nhưng mà cái nội dung nó mới là điều quan trọng. Tẩy rửa, rửa tay là để nói đến cái việc rửa tâm hồn mình cho nó sạch. Còn bây giờ rửa tay không còn là nghi thức nữa, mà là buộc 5K, trong đó có một cái ca là phải rửa tay vì tránh virus corona, chuyện sống còn. Cho nên là trước khi tiếp xúc với cái gì cũng rửa tay, tiếp xúc xong cũng phải rửa tay. Và rửa tay thường xuyên, không những là rửa bình thường mà phải rửa kỹ bằng nước khử khuẩn, bằng xà bông, rửa đi rửa lại, chứ không phải chỉ là khuấy khoáng như ngày xưa mình cứ rửa cho nó qua. Bây giờ là phải hết sức cẩn thận. Lý do sức khỏe, bảo vệ cộng đồng, không bị lây lan, lây nhiễm virus corona. Vì, và không được bắt tay nữa, tuyệt đối rồi. Không biết đến bao giờ thì mới có thể trở lại cái việc bắt tay. Cho nên cái việc bắt tay xưa giờ có bao giờ mình nghĩ rằng nó sẽ không được sử dụng không? Mà bây giờ cấm tuyệt đối luôn. Đấy, còn ôm hôn thì càng không bao giờ nữa. Bắt tay còn chưa được cũng chi mà ôm, ôm còn chưa được không chi mà hôn. Tất cả những nghi thức đó nó có thể thay đổi, nghi lễ đó nó có thể thay đổi, nhưng mà cái nội dung bên trong thì không được quên, không được bỏ nó. Khi làm cái bên ngoài thì phải nhớ rằng cái bên ngoài đó nó diễn tả cái gì bên trong, phải phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ. Nghi thức là phụ, nội dung cái ý nghĩa của nghi thức ấy mới là chính. chào hỏi là nghi thức, mà mục đích chào hỏi là con cái lễ phép với cha mẹ, học trò lễ phép với thầy giáo. Bạn bè chào hỏi nhau là diễn tả tình bằng hữu với nhau. Còn mặt thì chào đó, miệng thì cười, miệng thì thư thốt nói cười, mà trong bụng thì chứa một bồ dao găm. Những cái xã giao mà, những cái ngoại giao mà, trời ơi cười tươi lắm, ôi rồi thắm thiết tình hữu nghị lắm. Mà vừa mới thăm thiết tình hữu nghị xong mà đem quần sang đánh người ta liền. Có khi còn đang trên bàn này hội nghị đó nhưng mà sau lưng đã đem tàu vào biển Đông để sẵn rồi. Mình mà không ký cái hữu nghị này ấy, thì là coi như là chiến tranh. Thì thưa anh chị em, cái điều đó nó chả nghĩa lý gì hết. Hoặc là mình chào hỏi người ta nhưng mà ký xong là lừa đảo, lừa dối, lừa gạt. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Ngày hôm nay nhờ virus corona đó, nó gạt bỏ hết tất cả những cái nghi lễ, những cái nghi thức, những cái hình thức để cho thấy rõ cái nào là cái cốt lõi cần giữ lại. Những cái mà ta tưởng rằng không bao giờ thay đổi được, nhưng mà bây giờ cũng thay đổi thôi. Có giờ mà nói rằng gặp nhau phải đứng cách xa 2 thước không? Mà bây giờ đó, đứng gần là chết á. Phải chuẩn bị phạt không chừng. Phải cách xa 2 thước, 5 thước luôn. Vì virus nó có thể bắn tới 5 thước chẳng hạn. Những cái đó mình như rằng sao mà bỏ được cái nghi thức đó? Bây giờ không bỏ cũng phải bỏ. Cho nên đó là điều mà tôi thấy chính Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn trong thư gửi các phó tế chuẩn bị thụ phong linh mục và đã thụ phong linh mục rồi ngày vừa rồi 25 tháng 8 2021 thì Ngài nói là gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu. Bây giờ nghi lễ chuyển chức diễn ra âm thầm, khấn dòng, khấn đầu, khấn trọn, khấn đơn, khấn trọn cũng thế. Có kỷ niệm 25 năm khấn dòng, 25 năm linh mục hay 50 năm khấn dòng, 50 năm linh mục cũng thế. Âm thầm lặng lẽ, một mình người ấy với người chủ tế, với ban nghi lễ phụng vụ mà thôi, cha mẹ cũng không thể tham dự được. Không có khách mời, không có tiệc tùng, không có chụp ảnh, không có trang trí, không có video, không có những cái gì hết. Để hoàn toàn hướng lòng về Chúa mà cảm nghiệm sâu xa ân sủng biến đổi mình. Không có những cái bên ngoài nữa rồi. Gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu. Chúng ta nói nhiều, chúng ta ao ước nhưng không làm được. Covid lại giúp chúng ta làm được. Có thể chúng ta bất đắc dĩ phải chấp nhận hoàn cảnh này, Đức Tổng nói. Nhưng thực sự đây là cơ hội ân phúc. Đây là cơ hội ân phúc để chúng ta trở về với điều chính yếu. Tinh thần thế tục đã lôi chúng ta đi xa tinh thần của Chúa nhiều quá rồi, phải quay về thôi. Phải quay về thôi. Đức Tổng viết cầu anh chị em nghe, cách đây vài chục năm, thế hệ các linh mục sống trong thời kỳ khó khăn đã không hề có sự trang trọng bên ngoài. Chỉ có điều chính yếu. Chỉ có một giám mục với người thụ phong. Không ai biết, không ai dự, không áo lễ mới, không lễ tạ ơn tưng bừng, không lời chúc mừng, không quà cáp, không tiệc tùng, không chụp ảnh, không có gì. Tuyệt nhiên không có gì ngoài thánh chức linh mục. Nhưng nhờ được thanh luyện để tập trung vào điều chính yếu, các linh mục của thời kỳ khó khăn ấy đã sống chức linh mục của mình cách phong phú, đầy sức sống nội tâm, đầy nhiệt thành dấn thân phục vụ, đầy can đảm và sức mạnh để hy sinh, chịu đựng gian khổ, đầy niềm vui và trung tín, tuân giữ lời cam kết khi thụ phong. Ngược lại, khi người ta có nhiều niềm vui bên ngoài, thì con người nội tâm lại dễ có nguy cơ yếu đi, và phẩm chất đời linh mục cũng bị ảnh hưởng. Cảm ơn Chúa đã để cho COVID huấn luyện ta. Có hai câu mà tôi thấy trong lá thư này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta nói nhiều, ao ước nhiều nhưng không làm được. Đó là gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu. Nhưng COVID lại giúp ta làm được. Và cảm ơn Chúa để cho COVID huấn luyện ta gạt bỏ những cái phụ thuộc để tập trung vào cái chính yếu. Giá mà mình tự ý mình làm được, hay hơn chứ. Phải để COVID giúp mình mới làm được à? Giá mà mình để lời Chúa huấn luyện mình, hay hơn chứ. Lại phải Chúa dùng COVID mà huấn luyện mình, đau chứ nhỉ? Chị em có thấy đau không? Đau chứ, buồn chứ. Và người buồn nhất là ai? Là chính Chúa. Dân này nó thờ ta bằng môi bằng miệng, mà lòng nó thì xa ta. Luật Chúa, giới răn của Chúa, phúc âm, lời Chúa thì nó không giữ, mà nó chỉ giữ những cái tập tục của phàm nhân mà thôi. Những cái truyền thống, mà cái truyền thống có thể ngày xưa nó phù hợp, bây giờ nó không phù hợp nữa thì nó giữ cho bằng được. Còn lời của Chúa là lời không thay đổi, trước sau như một, nơi người không hề có sự thay đổi thì nó lại coi thường, nó lại gạt bỏ. Các ngươi gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm, có đau không? Điều răn của Chúa thì bỏ mà truyền thống của người phàm thì lại giữ. Cho nên Chúa phải dùng COVID mà giáo dục mình ư? Huấn luyện mình ư? Chúa phải dùng COVID mà giúp mình gạt bỏ điều phụ thuộc để tập trung vào điều chính yếu, để giúp mình quay về thôi. Vì tinh thần thế tục đã lôi mình đi xa tinh thần của Chúa quá rồi. Quá nặng hình thức, quá nặng nghi lễ, rườm rà, tốn kém, màu mè, khoa trương. Rồi bắt đầu nảy sinh ra cái sự gọi là kiêu ngạo ganh tị. Cái kiêu ngạo, cái ganh tị, khi mà người ta chú trọng đến bên ngoài thì sinh cái ganh tị, ganh ghét, giảm pha, nói xấu nhau, hạ nhau để mình nổi hơn, mình thắng thế, để mình qua mặt. Rồi mình sinh ra mình kiêu ngạo. Còn mình không được như thế, thua về hình thức, thì mình đem mình lo mình hận thù, trả thù, báo thù. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Chúa đành lòng phải dùng cái này, giống như là phải dùng cơn hồng thủy để thanh tẩy con người thời Noel. Vì con người cứ ăn uống, cứ cưới vợ, cứ gả chồng, Noel đóng tàu thì người ta cười, người ta chê bảo khùng khùng, mát mát, điên điên. Đến lúc mà hồng thủy nó đến thì không trở tay kịp nữa. Chú phải dùng nước hồng thủy để mà thanh tẩy quấn sạch. Bây giờ chú phải dùng COVID này để mà thanh tẩy tất cả những cái gì là phụ thuộc, để giữ lại cái gì chính yếu. Để ta thấy rằng là những cái đó không cần thiết. Đừng có cứng ngắc bám vào cái đó. Ngay cả luật phụng vụ, luật giáo hội còn có thể thay đổi mà. Chỉ có luật Chúa là không thay đổi thôi. Mà đôi khi ta nắm giữ luật của con người mà coi thường luật của Chúa. Cho nên Chúa phải bảo không có cái gì là tồn tại trên thế gian này ngoài ta mà thôi. Mọi cái bây giờ xáo trộn hết. Đúng là người giàu có trở về tay không. Biết bao nhiêu người giàu làm ăn lớn, đầu tư nhiều, bây giờ phá sản hoàn toàn. biết bao những cơ cấu, những nghi lễ, những thủ tục, những hình thức mà cứng ngắc mù mè bây giờ, tưởng rằng đó là muôn thuở và hãnh diện về những cái đó, mà đó là truyền thống đó. Tiêu hết. Chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Chúa nói với thánh nữ Faustina, cái chính yếu bây giờ là tình yêu và lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa tồn tại mãi mãi. Vậy thì quay về với lòng thương xót Chúa đi. Hãy để cho lòng thương xót Chúa biến đổi mình đi. Và nắm cái điều cốt lõi là lòng Chúa thương xót. Còn những cái hình thức bên ngoài, những tổ chức về lòng thương xót Chúa, những cờ quạt, những tuyên hứa, những phù hiệu, những bằng cấp, vân vân, bây giờ tiêu hết rồi. Còn lại là những người nào có lòng Chúa thương xót trong mình bây giờ lúc này, tín thác tuyệt đối vào lòng Chúa thương xót và quyền năng lòng thương xót Chúa, cầu nguyện với lòng Chúa thương xót và đem đó mà ra thực hành lòng thương xót Chúa. Lòng đạo đức tinh tuyền và không tỉ ố trước mặt Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian. Và bây giờ mình có thể nói là thăm viếng những người nhiễm virus corona, những người bị trong vùng cách ly, vùng phong tỏa, những người không có công ăn việc làm, những người thất nghiệp, những người di dân, những người mà đang gầm cầu xó chợ, bây giờ không biết kiếm gì ra mà ăn mà uống, thì hãy thăm viếng họ, thực hành lòng bác ái với họ. Bây giờ thăm viếng cũng đâu phải như ngày xưa đến để mà gặp trước mặt rồi cho bắt tay rồi chào hỏi rồi tặng quà. Bề thăm viếng vẫn hài thước, để đó rồi người kia đến lấy, để trước cửa người kia ra lấy, thế thôi. Mọi cái nó thay đổi. Vậy thì cái quà nó là chính, hay là cái nghi thức trao quà là chính? Người ta lại chú trọng cái nghi thức trao quà là chính, còn quà tượng trưng thôi. Cái thùng rất to như quay phim chụp hình, bên trong chẳng có gì cả thì nghĩa lý gì? Còn tôi chẳng cần thùng to, chẳng cần quay phim chụp hình, đưa đây, đưa tiền tươi đây, lôi thôi gì hết. Bây giờ đó, tặng quà đó, có ngon cầm quà đi mà đưa tận tay đi, rồi ôm hôn tình thắm thiết hữu nghị, rồi quay phim chụp hình đi, chết chắc với Covid luôn đi chứ. Đấy, việc có ngon mà đi tổ chức tiệc tạ ơn, tiệc khánh thành, tiệc khai trương, tiệc cái gì gì đi, tiêu tùng ngay ấy chứ. Thì tất cả những cái đó chúng cho nó gạt đi hết. Mà có sao đâu, giáo hội có khi nhờ vậy mà đứng vững hơn, chắc hơn. Vì không phải xây dựng trên những cái hình thức bên ngoài, mà xây dựng trên đá tảng là Chúa nói, trên đá này ta xây giáo hội, không có quỷ địa ngục nào có thể phá hủy được. Phêrô, con là đá. Mà Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi, lời Ngài tồn tại mãi mãi, cái đó thì không bao giờ có thể thay đổi và không gì có thể phá hủy được. Mà lòng thương xót Chúa thì muôn đời tồn tại. Anh chị đi vào con đường lòng thương xót Chúa như vậy, cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa như vậy. Và đó là cái chính yếu của mình. Còn đừng có tranh cãi nhau chuyện này, chuyện kia, cái hình thức này, hình thức nọ, hình thức kia. Cứ suốt ngày tranh tụng là đóng đinh với đóng đanh là thế nào? Để làm cái gì thưa anh chị em? Những lời kinh rồi cũng thay đổi, nghi lễ phụng vụ rồi cũng thay đổi mà. Mà ta quá chú trọng vào nghi lễ phụng vụ, còn ý nghĩa thì lại chẳng để ý. Quá chú trọng vào bài hát, cuối cùng bài hát nói cái gì cũng chẳng biết. Khổ không? Uống chứ. Vất vả cuối cùng nấu nướng cho kỹ vào, làm mù mè hình thức cho thật nhiều vào. Bây giờ tôi hỏi anh chị em hai món. Một món bày ra đĩa rất đẹp, đĩa vàng, đũa ngọc thì bằng kim cương đi, món ăn nhìn rất là sang trọng. Còn một cái là lá chuối. Ôi xôi. Hay là khoai lang nướng, khoai lùi bếp nóng ngon hơn lá vàng. Nhưng mà cái kia nó chỉ là cái hình thức, còn bên trong là cám heo hay là cái gì đi. Anh chọn, em chọn cái nào? Bụng đang đói, đang chết đói, Thì lúc đó có cái đĩa vàng hay là đũa ngọc cũng vứt đi hết. Tôi cần là cái đồ ăn trong cái đĩa đấy. Muốn đựng bằng cái lá chuối cũng được, muốn đựng bằng cái mẹt cũng được, muốn đựng bằng cái bát sành cũng được, bát sắt, bát nhôm gì cũng được. Cái điều quan trọng là cái đồ đựng bên trong nó ăn được hay không và có ngon hay không. Còn mà đĩa pha lê mà cùng cái món ăn chỉ là cắm heo thì cũng vứt đi. Đó, anh chị em nghĩ thôi. Vậy mà bây giờ người ta cứ chú trọng vào những cái đĩa mà không chú trọng vào món ăn. Vì thế bây giờ người ta bày ra những cái hình thức bên ngoài rất là đẹp. Đến những nhà hàng họ bày ra rất là đẹp. Nhưng mà xin lỗi, về nhà mẹ tôi nấu khi còn ngon hơn. Mẹ tôi bảo về nhà ta nấu cho còn ngon hơn. Nhà hàng thì người này bê ra đĩa to, ăn được có tí xíu mà nó chẳng ngon lành gì. Mà hình thức thì rất đẹp, rất sang trọng. Ghế dứt, nệm dứt, rồi hoa, rồi đèn, rồi ánh sáng, rồi đủ thứ, toàn những cái hình thức như thế. Và bây giờ người ta quá chú trọng cái đó, nhất là đám cưới chẳng hạn. Cô đâu chú rể bây giờ, nếu đám cưới khổ vì cái chả lẽ người ta như thế này mà mình không làm, người ta cười cho. Thế là cứ đua nhau, cho nên những nhà hàng nó cứ vậy mà nó sơi tiền thoải mái. Một mâm cỗ 12 người, nhà làm cỡ chừng triệu, vô đó phải 10 triệu, gấp 10 lần. Mà ăn cỗ nhà hàng thì về phải ăn bù, đói. Tức cả chỗ đó, vừa tốn tiền vừa đói. Trong khi đó ăn nhà vừa rẻ vừa no lại không thích, không chịu bảo vệ, nó quê đâu, nó không có sang. Sang mà chẳng được cái ích lợi gì đâu. Đĩa rõ to, mâm rõ đẹp, cùng đồ ăn ít dở. Thì thưa anh chị em, những cái hình thức bên ngoài bớt đi. Đức Tổng nói rất rõ. Và vì thế mà ví dụ muốn làm linh mục thì phải biết làm đầy tớ. Chịu chức phó tế là để tập làm đầy tớ, để sau này khi thụ phong linh mục sẽ biết làm đầy tớ của dân chúng. Thụ phong linh mục không có nghĩa là từ nay không còn là đầy tớ nữa, mà trái lại phải là đầy tớ đi xuống thấp hơn nữa, là đầy tớ suốt đời. Hãy nhớ mình chả là gì đâu. Từ bụi tro cho nâng con lên, cho nâng con lên nhưng con vẫn chỉ là bụi tro mà thôi. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết quay trở về với điều chính yếu. Tinh thần thế tục đã lôi chúng con đi quá xa tinh thần Chúa rồi. Xin cho chúng con quay về thôi, để chúng con không phải nghe lời của Chúa. Qua ngôn sứ Isaiah đã nói, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Xin cho chúng con đến với Chúa với một tâm hồn thống hối, khiêm tốn. Chúa đến thanh tẩy tất cả những gì không thuộc về Chúa. Chúa rửa sạch tất cả những gì là tinh thần thế tục, những gì là tùy phụ, để chúng con chỉ còn lại điều cốt yếu, điều cốt lõi là tình yêu và lòng thương xót.